Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 30 tháng 7 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày đôi nét về tình trạng sống đạo của các Kitô hữu châu Âu. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Rồi một ngày, hạt cải được gieo vào lòng đất. Rồi một chiều, đất sẽ chung đời hạt cải ơi. Rồi một ngày, khi trần gian mê đắm say trần gian. Rồi một chiều, hoàng hôn loáng màu
hôm nay thứ hai tuần 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 31 đến câu 35. Khi ấy, Chúa Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải, người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất. Nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác. Nước trời cũng giống như chuyện nắm men, bà kia lấy vùi vào 3 thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men. Tất cả các điều ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông. Và người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ. Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Bài tin mừng chúng ta vừa nghe trao tặng cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao vào Thiên Chúa. Trước hết, dụ ngôn hạt cải dạy rằng, công trình vĩ đại của Thiên Chúa trong thế gian được khởi sự từ những điều rất nhỏ bé của ngôi lời nhập thể, nhưng có một năng lực diệu kỳ, làm cho muôn nước muôn dân được chung hưởng niềm vui đích thật của Thiên Chúa. Thứ đến, dụ ngôn nắm men trong bột, tuy cũng âm thầm với từng lời nói cử chỉ yêu thương của ngôi lời, nhưng có sức làm cho toàn khối bột là nhân loại này dậy lên sức sống tin mừng. Với hai hình ảnh hạt cải và men trong bột, Chúa Giêsu cho thấy giai đoạn khởi sự và tăng trưởng của nước Thiên Chúa. Tuy bé nhỏ trong khởi sự nhưng lại mang trong mình một sức tăng trưởng lớn mạnh. Nước Thiên Chúa có sức mạnh từ bên trong, sức mạnh của Thánh Thần. Với sức mạnh nội tại này, dù phải đối diện với những sự dữ, tội lỗi và bao yếu đuối của con người, nước Thiên Chúa vẫn đang từng ngày lớn lên. Hình ảnh cây cải cành lá xum xuê đến độ chim trời đến nương náu, làm tổ trên cành, và hình ảnh cả ba thúng bột dậy men đã diễn tả sự viên mãn tất yếu của nước Thiên Chúa. Đây cũng là hình ảnh của giáo hội hôm nay, nơi muôn nước muôn dân tìm về nương náu, nơi sự chở che và bảo vệ của giáo hội. Bởi trong giáo hội, tất cả những ai đang vất vả, khó nhọc và gánh nặng đều được nâng đỡ và bổ sức. Những ai đau khổ, tội lỗi và xa lạc đều được chữa lành, tha thứ và yêu thương. Điều đáng nói ở trong hai dụ ngôn này là, dù hạt cải có sức mạnh nội tại, dù nấm men có khả năng làm dậy lên khối bột, nhưng nếu hạt cải và nấm men ấy không được vùi sâu trong lòng đất, không được nhào nặn với khối bột, thì cho dù chúng có năng lực mạnh đến đâu cũng trở thành vô dụng. Muốn sinh hiệu quả, hạt cải phải được gieo xuống lòng đất và nấm men phải được vùi vào thúng bột. Bởi hạt cải không tự động nảy mầm, nấm men không tự động dậy men. Chính Thiên Chúa mới là tác nhân chính, làm cho hạt cải nảy mầm và làm dậy nấm men trong khối bột. Còn nỗ lực của chúng ta là cộng tác vào công trình của Ngài để làm cho nước Thiên Chúa phát triển và lớn mạnh, để cả nhân loại được đón nhận tin mừng, hầu biến đổi thế giới này. Quả thật, Thiên Chúa đã gieo hạt giống nước trời vào tâm hồn các Kitô hữu, vào ngày chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Nghĩa là hạt giống nước trời đã hiện hữu trong cuộc đời chúng ta. Bổn phận chúng ta hôm nay không chỉ là nhận ra có nước trời trong tâm hồn, mà mỗi người còn được mời gọi trở nên nước trời và là nước trời ngay trong trần gian này. Nghĩa là làm cho hạt giống nước trời được trổ cành đâm nhánh trong thế giới và trở thành nơi nương náu an toàn cho mọi người. Cụ thể, Thiên Chúa mời gọi chúng ta xây dựng nước trời bằng việc âm thầm làm chứng về đức tin qua cuộc sống hàng ngày. Bởi chính qua việc thực hiện những điều tưởng như là bình thường, đơn điệu, nhưng với tình yêu và lòng tín thác vào quyền năng Thiên Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, thì nước trời đang thực sự hiện diện và lớn lên giữa chúng ta. Chuyện kể rằng, có một thầy dòng nọ là thợ may của cộng đoàn. Một ngày kia, trong lúc bệnh gần chết, thầy nói với anh em, xin anh em đưa cho tôi chìa khóa vào thiên đàng. Anh em nhìn nhau bối rối, không biết thầy muốn nói gì. Cuối cùng, họ đưa cho thầy chiếc kim may quần áo mà suốt một đời dâng hiến, thầy đã âm thầm tận tụy phục vụ Chúa và anh em. Một nụ cười mãn nguyện làm gương mặt thầy già sáng lên với chiếc kim trong tay. Thầy nói, tôi đã làm việc mỗi ngày với chiếc kim này vì vinh danh Chúa và phục vụ anh em. Bây giờ nó là chìa khóa mở cửa cho tôi vào thiên đàng. Và thầy đã ra đi trong bình an của Thiên Chúa và giữa cộng đoàn anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hãy kiên trì và tận tâm với Thiên Chúa và phục vụ tha nhân trong từng cử chỉ, suy nghĩ và lời nói trong bổn phận hàng ngày của mỗi người. Rồi Thiên Chúa sẽ có cách làm cho những hạt giống bé nhỏ trổ sinh nhiều bông hạt, sinh ích cho tha nhân và cứu rỗi các linh hồn. Đó là sức mạnh của Thánh Thần, sức mạnh của Thiên Chúa đang từng ngày hoạt động trong lòng giáo hội và trong mỗi cuộc đời chúng ta. Ước gì chúng ta nhận ra sức mạnh ấy và can đảm cộng tác để làm cho cuộc đời chúng ta trổ sinh hoa trái và nhân loại cũng trở thành vương quốc yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín rằng nếu không có ơn Chúa trợ giúp, chúng con không thể làm được gì. Xin sức mạnh của Thánh Thần Chúa làm chuyển nở hạt giống tình yêu tin mừng mà Chúa đã gieo vào cuộc đời chúng con, để chính từ hạt giống bé nhỏ ấy sẽ trổ sinh những hoa trái thánh thiện, mưu ích cho bản thân chúng con và mọi người. Amen.
rồi một ngày men đã được trao vào vùng nếp. Rồi một chiều nếp sẽ chôn vùi hạt men ơi. Rồi một ngày khi trần gian liêm tắt tiếng đàn ta. Rồi một chiều rượu ngon cho chân thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Bosnia-Herzegovina. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho Hội nghị Quốc tế Thần học Luân lý. Cần có các cá nhân và cơ cấu đảm trách việc lãnh đạo, giúp tái khám phá ra và sống một cách đúng đắn hơn trong thế giới qua việc chia sẻ cùng một số phận chung với tinh thần trách nhiệm và liên đới. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Thần học Luân lý, triệu tập tại Sarajevo bên Bosnia-Herzegovina trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu bật giá trị biểu tượng của con đường hòa giải của thành phố này sau cuộc chiến khốc liệt đã gây ra biết bao đau khổ cho dân chúng vùng này. Sarajevo là thành phố của các cây cầu. Hội nghị cũng lấy nguồn cảm hứng từ đó và nhắm tới việc tái thiết một bầu khí chia sẻ và làm cho các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, các quan điểm và định hướng chính trị xích lại gần nhau hơn. Với đề tài xây các cây cầu chứ không xây các bức tường, hội nghị củng cố niềm hy vọng tiếp nhận mọi dấu chỉ và huy động mọi năng lực giúp loại trừ các bức tường chia rẽ và xây các cây cầu huynh đệ trên thế giới. Trong một thời đại nguy hiểm như hiện nay, cần chú ý tới thách đố của môi sinh vì nó chứa đựng các khía cạnh có thể gây ra các mất quân bình trầm trọng, không phải chỉ trên tương quan giữa con người và thiên nhiên mà cả trên các tương quan giữa các thế hệ và các dân tộc nữa. Thách đố đó là chân trời của việc hiểu biết luân lý môi sinh và luân lý xã hội. Do đó, việc chú ý tới đề tài của người di cư tị nạn rất nghiêm trọng và khơi dậy một sự hoán cải liên quan tới suy tư thần học luân lý trước khi liên quan tới các thái độ mục vụ thích hợp và các thực hành chính trị có tinh thần và ý thức trách nhiệm. Để nền luân lý thần học có thể góp phần đặc thù của mình, cần tạo ra một mạng lưới, quy tụ những người trên năm châu, chuyên dẫn thân suy tư và tìm ra các câu trả lời mới và hữu hiệu qua các phân tích, thực hành thương xót và chú ý tới thảm cảnh của con người, đồng hành và săn sóc nó với lòng thương xót. Để có thể thực hiện mạng lưới này, cần xây các cây cầu, chia sẻ lộ trình và tăng tốc việc tiến đến gần nhau. Đây không phải là chuyện đồng nhất hóa quan điểm, nhưng là kiếm tìm sự đồng quy các ý hướng, rộng mở đối thoại và đối chiếu các viễn tượng. Sau hết, Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi và khích lệ các chuyên viên thần học môi sinh thực hiện được mạng lưới đó, tận dụng các kinh nghiệm của nhiều hội nghị trước đó tại Padova và Trento, cũng như kinh nghiệm của các đại hội vùng miền đó đây trên thế giới, giúp sống kiểu chia sẻ, đem lại hoa trái cho toàn thể giáo hội. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Giáo phận Đà Nẵng hành hương đền thánh Phước Kiều dịp lễ giỗ lần thứ 374 của chân Phước Andre Phú Yên. Ngày 26 tháng 7 vừa qua, Giáo phận Đà Nẵng đã hành hương đến linh địa Phước Kiều để hành hương nhân lễ giỗ lần thứ 374 của vị tử đạo Andre Phú Yên. Ngày 26 tháng 7 năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, khi bản quyền giáo phận, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân quyết định chọn đền thánh Phước Kiều làm địa điểm hành hương năm thánh duy nhất của giáo phận và mời gọi cộng đoàn dân Chúa hành hương về Phước Kiều trong ngày sinh nhật trên trời của vị chân Phước tử đạo Andre Phú Yên. Đây cũng là ngày giáo phận tổ chức đại hội giáo lý viên giáo phận. Đại hội bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút với những trò chơi khởi động. Sau đó là chương trình gồm các phần. 1. Học hỏi về chủ đề do cha trưởng ban giáo lý đức tin giáo phận phụ trách. 2. Thảo luận theo tổ nhóm của các tham dự viên. 3. Nghi thức sám hối và bí tích hòa giải. Và 4. Báo cáo đúc kết của phần thảo luận. Nghi thức sai đi do chính đức giám mục giáo phận chủ sự vào cuối thánh lễ kính chân phước Andre Phú Yên. Cha Phêrô Trần Đức Cường, đặc trách giáo lý đức tin, đã trình bày đề tài sống tinh thần chủ đạo qua di ngôn của chân phước Andre Phú Yên. Bài thuyết trình của ngài với 4 phần chính: những tiếng nói đầu đời, mô tả lại bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Andre Phú Yên, kể lại vai trò quan trọng của mẹ chân phước Andre, một Kitô hữu nhân đức đã chăm lo cho Andre về đức hạnh lẫn học vấn. Lời tuyên xưng đức tin. Cha Phêrô trích dẫn các tham chiếu lịch sử để mô tả bối cảnh cha đắc lộ rửa tội cho Andre Phú Yên và kết luận với bút tích của cha đắc lộ. Đúng 3 năm trước khi chết, mẹ thầy dẫn thầy đến cho tôi và tôi được hạnh phúc rửa tội cho thầy. Và với dữ kiện 3 năm này, cha Phêrô đã liên kết hạnh tích của chân phước Andre Phú Yên với thời kỳ 3 năm của cuộc đời Chúa Giêsu từ khi đi rao giảng đến khi chịu chết. Lời cam kết của một thầy giảng. Nhắc lại việc cha đắc lộ ngày ấy đã thấy trước nhu cầu truyền giáo và rút kinh nghiệm truyền giáo ở đàng ngoài. Trong những lần trở lại đàng trong, cha đã quy tụ 10 thanh niên sốt sắng nhiệt thành để thành lập hội thầy giảng, trong số đó có Andre Phú Yên. Hội này cam kết sống độc thân, khó nghèo và vâng phục người đại diện giáo hội. Các thầy có đời sống chung cộng đoàn gần nhà các cha, phụ giúp các cha trong việc giảng dạy giáo lý, rửa tội tân tòng, thăm viếng giáo dân. Và những lời nói sau cùng của chân phước Andre Phú Yên trước khi bị hành hình. Kết thúc phần trình bày, cha Phêrô đã đưa ra 2 câu hỏi để các nhóm thảo luận. Vào lúc 16 giờ 45 phút, thánh lễ mừng kính chân phước Andre Phú Yên được bắt đầu với cuộc rước thánh tích của chân phước. Thánh lễ do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng chủ sự, cùng với khoảng 50 linh mục đồng tế. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse ôn lại một sự kiện lịch sử cách đây 374 năm tại Gò Sử nơi đây. Vị chứng nhân đức tin đầu tiên của giáo hội Việt Nam đã dâng mạng sống làm chứng cho đức tin công giáo. Ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ hướng tâm tình người con thảo để cảm nhận đức tin và tình yêu Chúa nung cháy tâm hồn, trở nên chứng tá lòng tin mến Chúa nơi đời sống mỗi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse lược lại lịch sử hơn 300 năm truyền giáo của giáo hội Việt Nam với hơn 130.000 anh hùng tử đạo dám hy sinh mạng sống vì đức tin. Trong đó có 117 vị đã được giáo hội nâng lên bậc thánh, sau đó là chân phước Andre Phú Yên. Rồi Đức cha Giuse trích lời giảng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai trong thánh lễ phong thánh cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Hỡi Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu của các thánh tử đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp anh chị em vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Từ trích dẫn trên, vị chủ trang giáo phận mời gọi mọi tín hữu ngày nay tìm thấy sức mạnh đỡ nâng, nối gót cha ông để dù sống trong hoàn cảnh nào, cũng trung thành với đức tin, với Chúa và với giáo hội. Tự đạo hôm nay là sống chu toàn bổn phận hàng ngày. Đức cha Giuse nói tiếp, hãy để lòng thương xót Chúa chạm đến tâm hồn mỗi người, đến lượt mỗi người cũng có thể trở nên dấu chỉ của lòng thương xót cho anh chị em là sống giây phút của mình mỗi ngày để làm nổi lên chân dung của Đức Kitô giữa dòng đời hôm nay. Rồi Đức cha Giuse nhấn mạnh, sống niềm vui tin mừng cũng chính là tự đạo mỗi ngày. Làm chứng cho tin mừng không dành riêng cho ai, làm chứng bằng hành động bằng việc làm bác ái, bằng cả cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta trở thành tông đồ của lòng thương xót mỗi ngày. Sau khi hiệp lễ, cộng đoàn cùng nhau đọc kinh kính Trân Phước Andre Phú Yên. Và sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Giám Mục đã trao chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo giáo lý viên cho 34 anh chị em giáo lý viên trong nhiều giáo xứ khác nhau của giáo Phật, đã hoàn thành chương trình đào tạo giáo lý viên trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2016. Chương trình này do cha Giuse Nguyễn Văn Thú, nguyên trưởng ban giáo lý Đức Tin tổ chức, mỗi khóa kéo dài trong 3 năm với 12 môn học được các linh mục trong giáo phận trực tiếp giảng dạy. Thánh lễ kết thúc với phép lành của Đức Giám Mục giáo phận với ơn toàn sáng. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp Humanae Vitae. Giữa những chỉ trích gay gắt thông điệp Humanae Vitae, sự sống con người, và những toan tính nhằm xếp lại thông điệp này, Đức Hồng Y Daniel DiNardo là Tổng giám mục của Tổng giáo phận Galveston, Houston và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã lên tiếng ca ngợi thông điệp này nhân kỷ niệm 50 năm ngày Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 công bố. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 25 tháng 7 năm 1968, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã công bố thông điệp Humanae Vitae nhằm thúc đẩy toàn thể nhân loại trong bối cảnh tình yêu hôn nhân, hãy tôn trọng cả hai chiều kích tinh thần và thể chất của con người, chung thủy, quảng đại và trao ban sự sống. Dưới đây là bản dịch toàn văn tuyên bố của Đức Hồng Y DiNardo. 50 năm trước, chính ngày hôm nay, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã công bố thông điệp Humanae Vitae. Trong đó, Ngài tái khẳng định sự thật đẹp đẽ mà người chồng và người vợ được kêu gọi để tự hiến dâng cho nhau hoàn toàn. Hôn nhân phản ánh tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu trung tín, quảng đại và trao ban sự sống. Thông qua ơn gọi của họ, các cặp vợ chồng hợp tác với Thiên Chúa bằng cách mở lòng mình ra với những sự sống con người mới. Trần Phước Phaolô Đệ Lục là người đã phải chịu với lòng bác ái và kiên nhẫn nhiều chỉ trích về thông điệp Humanae Vitae, đã dũng cảm khẳng định rằng khi chúng ta yêu như đã được Thiên Chúa hoạch định, chúng ta trải nghiệm sự tự do và niềm vui đích thực. Ngài cũng đã chứng minh là đúng khi lên tiếng cảnh báo về những hậu quả của việc bỏ qua ý nghĩa thực sự của tình yêu hôn nhân. Vào ngày kỷ niệm này, tôi khuyến khích tất cả mọi người đọc, cầu nguyện và suy gẫm về thông điệp này và mở lòng mình ra đối với ân sủng là chân lý vượt thời gian của nó. Chúng tôi chờ đợi trong vui mừng ngày tuyên thánh cho Đức Phaolô Đệ Lục vào tháng 10 sắp tới. Tin giáo hội tại Nhật Bản. Caritas Nhật Bản tìm người thiện nguyện giúp các vùng bão lụt. Trong những ngày vừa qua, tổ chức Caritas của Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã ra thông cáo tìm người thiện nguyện trợ giúp các vùng bị bão lụt cách đây 2 tuần tại miền Tây Nhật Bản. Hiện nay các vùng này lại bị thêm nạn nóng ngoại thường hoành hành, khiến cho việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Các trung tâm thiện nguyện xã hội luôn mở cửa. Các giáo phận bị lũ lụt nặng nề nhất là Hiroshima và Takamatsu. Ông Eni Ono, nhân viên Caritas Nhật Bản, cho biết, việc cần thiết nhất hiện nay là dọn dẹp bùn và rác rưởi. Từ đầu tháng 7, các trận mưa tầm tã đã khiến cho đất lở và gây ra cảnh lụt lội, khiến cho 222 người chết. Nhiệt độ lên cao tới 36 hay 39 độ khiến cho hơn 2.000 người phải điều trị trong các nhà thường. Mọi giáo xứ trong giáo phận Hiroshima đều có văn phòng thông báo tin tức và địa điểm tập trung những người thiện nguyện giúp dọn dẹp các nhà bị nạn. Caritas Nhật Bản cũng đã bắt đầu quyên góp trên toàn nước để trợ giúp các nạn nhân. Bộ Y tế cho biết, có 103.400 gia đình tại miền Tây Nhật Bản không có nước trong lành để uống và đang phải vất vả chống lại cái nóng cháy ra. Văn phòng cứu hỏa và chống tai ương thiên nhiên cho biết có 4.500 người đang ở trong các trại di tản, nhưng nước uống rất hạn chế. Công tác kiếm tìm nạn nhân và cứu trợ sử dụng 81 trực thăng và 26.000 nhân viên cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và lực lượng tự vệ. Các thành phố của vùng bị nạn cũng báo động nếu xảy ra hỏa hoạn thì hệ thống cứu hỏa không thể giải quyết được. Các thiệt hại máy móc và nông nghiệp sơ khởi cho đến nay đã lên tới 429 triệu Mỹ kim.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày đôi nét về tình trạng sống đạo của các Kitô hữu châu Âu. Bài viết được bắt đầu như sau. Trong thời gian gần đây, khi nói về việc sống đạo hay việc thực hành đạo của các Kitô hữu ở châu Âu, người ta thường nghe nói về con số người Kitô hữu đến nhà thờ giảm sút. Tình trạng những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng không bao giờ tham gia vào các nghi lễ phụng vụ, không thuộc những lời kinh đơn giản, nội dung giáo lý căn bản của đạo. Nói chung là họ chỉ mang danh là Kitô hữu trên giấy tờ, chỉ ở mặt hình thức. Như vậy, một câu hỏi được đặt ra. Tinh thần Kitô còn hiện diện trong cuộc sống của các Kitô hữu ở châu Âu hay không? Giáo lý của Chúa Giêsu có còn ảnh hưởng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống của người châu Âu hay không? Để hiểu rõ thực tế vấn đề này, Trung tâm Nghiên cứu Pew, một trung tâm được cho là có uy tín nhất trong số các trung tâm nghiên cứu về tôn giáo, sau khi làm một cuộc nghiên cứu, đã có những nhận định như sau. Mặc dù họ chỉ là Kitô hữu về mặt hình thức, họ xa nhà thờ, nhưng tôn giáo vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong căn tính của các Kitô hữu phương Tây. Châu Âu, nơi Tin Lành được sinh ra và Công giáo có vị trí trung tâm, ngày nay đã trở thành một trong những nơi tục hóa nhất trên thế giới. Thật vậy, mặc dù đa số những người trưởng thành vẫn tuyên bố là họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội, ngày nay nhiều người châu Âu thực sự là những người ngoại giáo. Theo cuộc khảo sát, được gọi là Kitô hữu ở châu Âu, Kitô hữu không thực hành đạo, những người tự nhận mình là Kitô hữu, nhưng thỉnh thoảng đi nhà thờ hiện đang phổ biến, so với những người có thực hành đạo. Những người đi nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần. Ngoại lệ duy nhất là tại Ý. Tại Vương quốc Anh, số các Kitô hữu không thực hành đạo gấp 3 lần các Kitô hữu đến nhà thờ ít nhất mỗi tháng một lần. Ở châu Âu, số Kitô hữu không thực hành có nhiều hơn những người cảm thấy họ không có mối liên kết với tôn giáo. Đây là những người tự gọi mình là vô thần, bất khả tri hoặc hoàn toàn thờ ơ với tôn giáo. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy ở châu Âu, số Kitô hữu không thực hành nhiều hơn những người thuộc mọi tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái, Hindu, Phật giáo. Liệu châu Âu có thể nói rằng nó còn có một căn tính Kitô giáo không? Và có điều khác biệt nào giữa những người không thực hành đạo với những người không theo một tôn giáo nào? Nghiên cứu của Trung tâm Pew cho biết rằng, mặc dù vậy, căn tính Kitô giáo vẫn là một đặc tính quan trọng của người dân châu Âu. Điều này đúng với tất cả những người ít khi đi nhà thờ, và nó không là một căn tính chỉ trên danh nghĩa. Ví dụ, mặc dù nhiều Kitô hữu không thực hành đạo, tuyên bố không tin vào Thiên Chúa như được mô tả trong Kinh Thánh, họ có xu hướng tin vào một số quyền lực hoặc một sức mạnh linh thiêng khác. Ngược lại, hầu hết các Kitô hữu thực hành đạo nói rằng họ tin vào sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh. Trong khi, đa số những người lớn không có sự liên quan đến tôn giáo, không tin vào bất kỳ loại quyền lực tối cao nào hay sức mạnh tâm linh điều khiển vũ trụ. Có một điều ngạc nhiên, đó là các Kitô hữu không thực hành đạo có xu hướng bày tỏ nhiều ý kiến tích cực hơn là tiêu cực đối với giáo hội và các tổ chức tôn giáo. Họ khẳng định họ tham gia phục vụ xã hội bằng cách giúp đỡ người nghèo, thăm viếng người neo đơn, già yếu, nói chung các hoạt động bác ái và tham gia vào đời sống cộng đoàn. Họ có cái nhìn tích cực hơn những người châu Âu không có mối liên hệ với tôn giáo. Họ ủng hộ giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác trong việc đóng góp tích cực cho xã hội. Mặc dù trong sự phán xét phức tạp của họ đối với các tổ chức tôn giáo không thuận lợi như các Kitô hữu thực hành đạo. Ở châu Âu, căn tính Kitô giáo dường như được gắn liền với những tình cảm tiêu cực đối với người nhập cư và người thuộc về tôn giáo thiểu số. Những người tự gọi mình là Kitô hữu, những người thường xuyên đến nhà thờ hay không, bày tỏ ý kiến tiêu cực về người nhập cư và đặc biệt là người Hồi giáo. Về vấn đề này, tỷ lệ so với những người không có sự liên hệ với tôn giáo là cao hơn. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, 45% các Kitô hữu thực hành đạo nói rằng Hồi giáo, về cơ bản, không tương thích với các giá trị và văn hóa của Anh. Tỷ lệ này tăng nhẹ giữa các Kitô hữu không thực hành đạo, khoảng 47%. Trong khi những người trưởng thành không có mối liên hệ với bất cứ tôn giáo nào, nói rằng Hồi giáo, về cơ bản, không tương thích với các giá trị của đất nước họ, tỷ lệ này là 30%. Các Kitô hữu không thực hành đạo ít có khả năng bày tỏ ý kiến dân tộc hơn các Kitô hữu thực hành đạo. Tuy nhiên, đa số những người không có sự liên kết với tôn giáo nói rằng văn hóa của họ vượt trội hơn văn hóa khác, và để chia sẻ một bản sắc dân tộc, cần phải có một mối liên hệ về dòng máu, về dòng tộc, trong chính đất nước mà họ đang sinh sống. Liên quan đến vấn đề phá thai và hôn nhân đồng tính, đa số các Kitô hữu không thực hành đạo và những người không có mối liên hệ với bất cứ tôn giáo nào đều ủng hộ việc phá thai hợp pháp và hôn nhân đồng tính. Các Kitô hữu thực hành đạo bảo thủ hơn về những vấn đề này. Mặc dù bên trong vấn đề này ở một số quốc gia có sự hỗ trợ đáng kể việc phá thai hợp pháp và hôn nhân đồng tính. Về vấn đề giáo dục cho con cái, hầu như các Kitô hữu thực hành đạo là các cha mẹ hoặc những người bảo hộ cho các trẻ vị thành niên khẳng định rằng họ đang giáo dục con cái theo đức tin Kitô. Tỷ lệ phần trăm giảm nhẹ giữa các Kitô hữu không thực hành đạo. Ngược lại, các cha mẹ không có mối liên hệ nào với bất cứ tôn giáo nào, thường giáo dục con cái cách chung và bỏ qua tinh thần tôn giáo. Đương nhiên, căn tính và thực hành tôn giáo không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến chính kiến của người châu Âu. Ví dụ, người châu Âu có trình độ học vấn cao, thường tạo thuận lợi hơn cho người nhập cư và người thuộc tôn giáo thiểu số. Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew được thực hiện trên 24.599 người lớn. Họ được lựa chọn ngẫu nhiên ở 15 nước châu Âu. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện thông qua điện thoại từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2017 với 12 ngôn ngữ. Trong số các kết quả đáng ngạc nhiên nhất là trường hợp của Tây Ban Nha. Theo nghiên cứu, chỉ có một Kitô hữu không thực hành đạo nói rằng họ tin vào Thiên Chúa như được mô tả trong Thánh Kinh. Trong khi 6 trên 10 nói rằng họ tin vào một quyền lực tối cao khác hoặc sức mạnh thần linh. Nhiều người lớn không có mối liên hệ với tôn giáo, hoàn toàn né tránh tất cả các hình thức tâm linh và tôn giáo. Phần lớn trong thực tế, họ đồng ý với các lời tuyên bố như trong vũ trụ không có sức mạnh thần linh, nhưng chỉ có luật tự nhiên, và trong cuộc sống của tôi, khoa học làm cho tôn giáo không cần thiết. Nhưng những vị trí này cũng được thực hiện từ khoảng 1/4 các Kitô hữu không thực hành. Đối với các mối quan hệ với chính trị, người châu Âu nói chung chống lại sự đan xen giữa chính phủ và tôn giáo. Ở tất cả các nước chiếm ưu thế khoảng 60% với ý tưởng cho rằng tôn giáo phải được tách riêng với các chính sách của chính phủ. Nhưng vẫn còn 36% cho rằng chính sách của chính phủ phải hỗ trợ các giá trị tôn giáo của đất nước. Ví dụ, ở Vương quốc Anh, 40% các Kitô hữu không thực hành đạo nói rằng chính phủ nên hỗ trợ các giá trị và niềm tin tôn giáo, trong khi trong số những người không sự liên hệ với tôn giáo, tỷ lệ những người nghĩ như vậy là 18%. Ở Đức, phần lớn các Kitô hữu không thực hành tôn giáo, khoảng 62% đồng ý rằng giáo hội và các tổ chức tôn giáo khác đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người nghèo. Nhưng tỷ lệ những người nghĩ như vậy là khá cao, khoảng 41%, ngay cả trong số những người cho rằng không có mối liên hệ nào với tôn giáo. Mặc dù các cuộc tranh luận hiện nay về chủ nghĩa đa văn hóa ở châu Âu thường tập trung vào Hồi giáo và người Hồi giáo, nhưng ở nhiều nước châu Âu có các cộng đồng Do Thái cổ xưa, và cuộc khảo sát cho thấy rằng các Kitô hữu, dù thực hành hay không, không sẵn sàng chấp nhận người Do Thái trong gia đình của họ. Họ cho rằng người Do Thái luôn theo đuổi sở thích của họ, chứ không phải lợi ích của đất nước mà họ đang sinh sống. Về quan điểm này, những người không có mối liên hệ nào với tôn giáo thì cởi mở hơn đối với người Do Thái. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết từ trang tin Vatican News, nhận định về tình trạng sống đạo của các Kitô hữu châu Âu. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc do Ủy ban Thánh nhạc soạn thảo đã được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận cho thử nghiệm trong thời gian 3 năm kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2014. Sau thời gian thử nghiệm, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chấp thuận cho áp dụng chính thức ngõ hầu thống nhất mục vụ thánh nhạc theo giáo huấn của giáo hội. Quyết định của Hội đồng Giám mục do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, ký ngày 28 tháng 4 năm 2017 tại Nha Trang. Bắt đầu từ mục học hỏi phụng vụ tuần này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn toàn văn văn kiện hướng dẫn mục vụ thánh nhạc này. Lời mở đầu. Trong những năm qua, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhận được nhiều thắc mắc và thao thức từ các đức giám mục, các linh mục tu sĩ, các nhạc sĩ sáng tác, các ca trưởng và các ca đoàn liên quan đến lĩnh vực thánh nhạc trong phụng vụ. Ủy ban Thánh nhạc đã lắng nghe và ghi nhận hầu hết những thao thức và thắc mắc. Đều mong muốn Ủy ban Thánh nhạc sớm soạn thảo một tập hướng dẫn cụ thể, như một kim chỉ nam mục vụ thánh nhạc, để giúp cho những ai có trách nhiệm trong lĩnh vực này, luôn hát đúng phụng vụ, theo hướng dẫn của Hội Thánh, ngõ hầu tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Đồng thời, tạo được sự hiệp thông và hiệp nhất trong việc sử dụng thánh nhạc trong phụng vụ, để giúp cho các ban thánh nhạc giáo phận, các đại chủng viện, các dòng tu, các giáo xứ, các nhạc sĩ cũng như các anh chị em ca trưởng đạt được mục đích này trong các cử hành phụng vụ. Nay, Ủy ban Thánh nhạc trân trọng giới thiệu tập hướng dẫn mục vụ thánh nhạc. Tập hướng dẫn mục vụ thánh nhạc này được soạn thảo dựa trên các văn kiện của Hội Thánh, của các Đức Thánh Cha, đặc biệt huấn thị Thánh nhạc và Phụng vụ do Thánh bộ Lễ nghi ban hành ngày 5 tháng 3 năm 1967, cùng với các ý kiến từ khắp nơi, trong đó phần lớn dựa vào văn kiện mới nhất về thánh nhạc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Văn kiện này đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thông qua ngày 4 tháng 11 năm 2007. Văn kiện này mang tính mục vụ rất cao, với tựa đề Hãy hát mừng Chúa, âm nhạc trong phụng vụ. Dẫn nhập. Vì sao chúng ta hát mừng Chúa? Số 1. Thiên Chúa đã ban cho dân Ngài hồng ân ca hát. Thiên Chúa ở trong mỗi một con người, và Ngài hiện diện ở cội nguồn âm nhạc. Thật vậy, Thiên Chúa, đấng ban tiếng hát cho con người, luôn hiện diện bất cứ khi nào dân người lên tiếng ca tụng Ngài. Số 2. Như tiếng kêu từ cõi sâu thẳm của con người chúng ta, âm nhạc là con đường để Thiên Chúa dẫn chúng ta hướng tới nơi cao vời hơn. Như Thánh Augustino đã nói, người nào yêu thì hát. Vì thế, âm nhạc là dấu chỉ Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chúng ta yêu mến người. Theo nghĩa này, thì âm nhạc mang tính chất riêng tư. Nhưng nếu âm nhạc không vang lên, thì đó không còn phải là âm nhạc nữa, và bất cứ khi nào âm nhạc được vang lên, nó mới đến được với người khác. Tự bản chất, âm nhạc vừa có chiều kích cá nhân, vừa có chiều kích cộng đồng. Vì vậy, có thể nói rằng, việc cùng nhau ca hát trong thánh đường, diễn tả một cách tốt đẹp sự hiện diện cách bí tích của Thiên Chúa giữa dân Ngài. Số 3. Tổ tiên chúng ta đã ngất ngây vui sướng vì hồng ân ca hát này, đôi khi có được nhờ sự thúc đẩy của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phán cùng Mô-xê, bây giờ, các ngươi hãy viết cho mình bài ca này, các ngươi hãy dạy cho con cái Israel, hãy đặt vào miệng chúng, để ta lấy bài ca ấy, làm chứng cáo tội con cái Israel. Dân riêng của Thiên Chúa, sau khi vượt qua biển đỏ, đã đồng thanh hát mừng Chúa. Đê-bô-ra, thẩm phán Israel, cùng với Ba-rắc, đã hát mừng Chúa sau khi được Chúa cho khải hoàn. Vua David và toàn thể nhà Israel vui đùa trước nhan Chúa với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ chắc bé, với đàn cầm, đàn sắt, trống con, trũng trẻ, thanh la. Số 4. Chúa Giêsu và các môn đệ hát thánh vịnh trong bữa tiệc ly trước khi ra núi Ô-liu. Thánh Phaolô dạy tín hữu Ê-phê-sô, hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Ở trong tù, Ngài đã cùng hát với Silas. Thánh Gia-cô-bê viết thư khuyên nhủ, ai trong anh em đau khổ ư, người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng, người ấy hãy hát thánh ca. Số 5. Vâng lệnh Đức Kitô và Hội Thánh, tuần này sang tuần khác, chúng ta quy tụ trong cộng đoàn phụng vụ. Như tiền nhân, chúng ta hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa, những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do thần khí linh hứng. Việc cùng nhau diễn tả đức tin bằng lời ca tiếng hát trong các cử hành phụng vụ, làm kiên vững đức tin khi đức tin suy yếu. Đồng thời, đưa chúng ta hòa nhập với tiếng nói được linh hứng của Hội Thánh cầu nguyện. Khi được diễn tả cách tốt đẹp bằng phụng vụ, đức tin sẽ thăng tiến. Những cuộc cử hành phụng vụ chu đáo có thể cổ vũ và nuôi dưỡng đức tin. Những cuộc cử hành cầu thả có thể làm cho đức tin suy yếu. Thánh nhạc làm cho lời kinh phụng vụ của cộng đoàn Kitô hữu thêm linh động, nhiệt thành. Ngõ hầu mọi người có thể ca tụng và cầu khẩn Thiên Chúa Ba Ngôi cách mạnh mẽ và hiệu nghiệm hơn. Số 6. Trong đời sống con người, các dấu chỉ và các biểu tượng chiếm một vị trí quan trọng. Con người, một hữu thể vừa thể xác vừa tinh thần, diễn tả và cảm nhận các thực tại tinh thần nhờ các dấu chỉ và các biểu tượng vật chất. Vì được Thiên Chúa tạo dựng, những thực tại khả giác này có thể trở thành phương tiện diễn tả hành động của Thiên Chúa, đấng thánh hóa loài người, và diễn tả hành động của con người, những kẻ phụng thờ Thiên Chúa. Nguyên lý có tính bí tích này là niềm tin kiên định của Hội Thánh trong suốt dòng lịch sử. Trong phụng vụ, chúng ta sử dụng lời nói, cử chỉ, dấu hiệu và biểu tượng để loan báo sự hiện diện của Đức Kitô và lấy hành vi thờ phượng ngợi khen mà đáp lại sự hiện diện ấy. Số 7. Bài ca nguyên thủy của phụng vụ là bài ca vinh thắng trên tội lỗi và cái chết. Đó là bài ca của các thánh nhân đang đứng trên biển trong vắt. Họ cầm những cây đàn của Thiên Chúa và hát bài ca của ông Mô-xê, tôi tớ Thiên Chúa, và bài ca của con chiên. Ca hát mang tính phụng vụ đã ra đời giữa sự căng thẳng của lịch sử cao cả này. Đối với dân Israel, biến cố cứu độ tại Biển Đỏ luôn luôn là lý do chính để ca ngợi Thiên Chúa, là đề tài nền tảng của các bài ca mà Israel hát lên trước nhan Thiên Chúa. Đối với các Kitô hữu, phục sinh của Đức Kitô là một cuộc xuất hành đích thực. Bài ca mới cuối cùng được ngâm nga. Số 8. Dĩ nhiên, bài thánh ca vượt qua không ngừng nghỉ khi cử hành phụng vụ chấm dứt. Đức Kitô mà chúng ta ca ngợi vẫn ở lại với chúng ta và hướng dẫn chúng ta bước qua những cánh cửa thánh đường để đến với toàn thể thế giới, với những vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của thế giới ấy. Khi bắt đầu đời sống công khai, Chúa Giê-xu đã chọn đọc những lời trong sách tiên tri Isaiah. Những lời này đã trở nên bài ca của thân thể Đức Kitô. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Ngài đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm, biết họ được tha, cho người mù, biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Số 9. Vì vậy, bác ái công bình và tin mừng được loan báo là hệ quả thông thường của cử hành phụng vụ. Được linh hứng đặc biệt bằng việc cùng nhau ca hát, nhiệm thể của ngôi lời nhập thể, lên đường gieo rắc tin mừng với sinh lực tràn trề và niềm yêu mến thiết tha. Bằng cách này, Hội Thánh dẫn đưa mọi người đến với đức tin, tự do và bình an của Chúa Kitô. Nhờ gương mẫu đời sống, lời giảng dạy, các bí tích và những phương tiện ban ân sủng khác. Nhờ đó, họ thấy con đường tự do và vững chắc để tham dự trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, cùng trong chủ đề tìm hiểu ý hướng của học thuyết xã hội trong việc tập trung xây dựng nền nhân bản toàn diện và liên đới, buổi phát hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu phần tiếp theo của ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người, cách riêng trong việc xây dựng nền hy vọng vững bền. Trước hết, chúng ta nói về vì một nền văn minh tình yêu, giáo hội xây dựng niềm hy vọng vững bền. Giáo hội loan báo cho mọi người biết rằng Thiên Chúa ban tặng cho họ một khả năng thực sự để vượt qua sự dữ và đạt tới sự thiện. Thiên Chúa đã cứu chuộc loài người và trả bằng một cái giá. Ý nghĩa và nền tảng cơ bản của sự dấn thân Kitô hữu trong thế giới được thiết lập trên sự xác tín này, một sự xác tín mở đường cho niềm hy vọng, mặc dù tội lỗi in dấu sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988, số 47, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trưng dẫn Thánh Kinh và minh giải rằng, lời hứa của Thiên Chúa bảo đảm rằng, thế giới không còn khép kín lại trong chính mình, nhưng mở rộng ra cho nước Thiên Chúa. Giáo hội biết rõ mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành, nhưng giáo hội cũng biết rằng con người vẫn còn đầy đủ những phẩm chất và năng lực, vẫn còn một tính bản thiện, vì con người là hình ảnh của đấng tạo hóa, được đặt dưới ảnh hưởng cứu chuộc của Đức Kitô, đấng đã gắn chặt chính mình với từng người theo một cách nào đó, và vì hoạt động hữu hiệu của Chúa Thánh Thần đang đầy tràn trên mặt đất. Niềm hy vọng của Kitô hữu cho họ một năng lực lớn lao để dấn thân vào lĩnh vực xã hội, vì niềm hy vọng này tạo ra sự tự tin vào khả năng xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, mặc dù sẽ không bao giờ có một thiên đàng hạ giới. Các Kitô hữu, đặc biệt là các giáo dân, được mời gọi hành động nhờ sức mạnh của tin mừng, chiếu soi trên đời sống hàng ngày trong gia đình và xã hội. Khi sống như con cái của lời Chúa hứa, các Kitô hữu được mạnh mẽ trong niềm tin và hy vọng, để biết tận dụng thời buổi hiện tại và bền chí đợi ngày vinh quang sẽ đến. Vì vậy, trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân năm 1965, số 35, giáo hội khích lệ các Kitô hữu bày tỏ niềm hy vọng từ trong tận nơi thâm sâu của tâm hồn họ qua việc hoán cải không ngừng, và qua việc chiến đấu chống lại những lực lượng thống trị thế giới tối tăm này, chống lại những thần linh quái ác trốn trời cao. Động lực tôn giáo đằng sau sự dấn thân như thế có thể không được tất cả mọi người chia sẻ, nhưng lòng tin vững chắc về mặt luân lý được động lực tôn giáo thúc đẩy, thể hiện trong sự dấn thân của các Kitô hữu, sẽ tạo thành một điểm gặp gỡ giữa các Kitô hữu và tất cả những người thành tâm thiện chí. Kế đến, chúng ta nói về giáo hội nỗ lực xây dựng nền văn minh tình yêu. Mục tiêu trước mắt của học thuyết xã hội của giáo hội là đề nghị những nguyên tắc và giá trị có thể duy trì một xã hội xứng đáng với phẩm giá của con người. Trong số những nguyên tắc ấy, nguyên tắc liên đới bao gồm tất cả mọi nguyên tắc khác một cách chắc chắn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xác định trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100, số 10, rằng nguyên tắc liên đới tượng trưng cho một trong những nguyên tắc căn bản của quan điểm Kitô giáo về việc tổ chức xã hội và chính trị. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988, số 40, lý giải rằng ánh sáng chiếu rọi trên nguyên tắc liên đới, là tính ưu việt của tình yêu, là dấu hiệu đặc trưng của người môn đệ của Đức Kitô. Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, luật căn bản để hoàn thiện con người và qua đó để biến đổi thế giới là điều răn mới về tình yêu. Hành vi cá nhân sẽ mang trọn vẹn nhân tính khi nó được phát sinh từ tình yêu, biểu lộ tình yêu và hướng về tình yêu. Sự thật này cũng áp dụng trong phạm vi xã hội. Các Kitô hữu cần phải là những nhân chứng xác tín sâu xa về tình yêu và qua cuộc sống của mình, họ cần chứng tỏ rằng tình yêu là một động lực duy nhất để có thể dẫn đến sự hoàn thiện bản thân và xã hội, làm cho xã hội tiến tới điều thiện hảo. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã diễn giải rằng, tình yêu phải hiện diện và thâm nhập vào bên trong mọi quan hệ xã hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những ai chịu trách nhiệm mưu cầu lợi ích cho mọi người. Đức Thánh Cha Leo thứ 13 và sau đó là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đã mời gọi những con người thiện tâm cần phải yêu thương cách mạnh mẽ và cố gắng đánh động nơi người khác lòng bác ái, là bà chủ và là nữ hoàng của các đức tính. Vì những kết quả tốt đẹp mà tất cả chúng ta đều mong đợi cần phải được rút ra chủ yếu từ nguồn suối dạt dào của lòng bác ái. Một lòng bác ái Kitô giáo thật sự chính là hoàn thành toàn bộ luật tin mừng, là yêu đến mức luôn sẵn sàng hy sinh chính mình vì lợi ích của người khác, và đó cũng chính là liều thuốc giải độc bảo đảm nhất của con người để chống lại tính kiêu căng của trần thế và thói tự ái vô độ. Thánh Thomas Aquino cũng gọi lòng bác ái Kitô giáo là tinh thần bác ái xã hội. Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục gọi tình yêu ấy là bác ái chính trị và cần phải bao trùm toàn thể nhân loại. Thông điệp Redemptor Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1979 số 15 thì nhận định rằng tình yêu xã hội là phản đề đối với chủ nghĩa vị kỷ và chủ nghĩa cá nhân. Sự phát triển toàn diện con người và sự tăng trưởng xã hội đều có ảnh hưởng hỗ tương lên nhau. Vì thế, ích kỷ là kẻ thù hiểm độc nhất của một xã hội có trật tự. Lòng trí con người trở nên cằn cỗi khi con người không còn khả năng nhận ra những giá trị và những thực tại hữu hiệu nào khác ngoài những của cải vật chất. Chính nỗi ám ảnh đi tìm của cải vật chất làm chết ngạt và cản trở khả năng trao ban chính mình của con người. Để xây dựng xã hội nhân bản hơn, xứng đáng hơn với phẩm giá con người, chúng ta phải đem lại một giá trị mới cho tình yêu trong đời sống xã hội, bao gồm chính trị, kinh tế và văn hóa, bằng cách làm cho tình yêu đó trở thành một chuẩn mực vững bền và cao nhất cho mọi hoạt động. Thật vậy, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Dives in Misericordia năm 1980 số 14 như sau. Nếu công lý tự nó thích hợp với vai trò làm trọng tài giữa mọi người liên quan đến việc phân phối của cải cho nhau một cách công bằng, thì tình yêu và chỉ có tình yêu, bao gồm cả tình yêu tốt bụng mà ta gọi là lòng thương xót, mới có thể phục hồi con người về lại với chính mình. Các mối tương quan của con người không chỉ chịu chi phối bởi một chuẩn mực duy nhất là chuẩn mực công lý. Hơn nữa, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 2004 số 10 đã nhắc lại về chuẩn mực tình yêu còn quan trọng hơn. Người Kitô hữu biết rằng tình yêu chính là nguyên do làm cho Thiên Chúa thực hiện mối tương quan với con người. Và cũng chính tình yêu mới là điều Ngài mong đợi như câu trả lời của con người. Bởi thế, tình yêu cũng là hình thức cao thượng nhất và quý giá nhất của mối tương quan có thể có giữa các hữu thể con người. Do đó, tình yêu phải làm sống động mọi khía cạnh của đời sống con người và lan rộng đến trật tự quốc tế. Chỉ khi nào nền văn minh tình yêu ngự trị thì nhân loại mới có thể hưởng một nền hòa bình chân chính và vững bền. Quả thế, huấn quyền của giáo hội trân trọng giới thiệu tình liên đới. Vì tình liên đới có thể bảo đảm công ích và thúc đẩy sự phát triển trọn vẹn của con người, tình yêu làm cho con người thấy hình ảnh của mình trong tha nhân. Tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 49-51 đã xác tín rằng, chỉ có tình yêu mới có thể biến đổi hoàn toàn con người. Đức Thánh Cha cũng cho thấy rằng, sự biến đổi như vậy không có nghĩa là giảm thiểu chiều hướng trần thế theo một linh đạo tách rời khỏi thân xác. Những ai nghĩ rằng mình có thể sống đức tính siêu nhiên của tình yêu mà không cần quan tâm tới những nền tảng tự nhiên của tình yêu, bao gồm những bổn phận về công lý, là họ đang lừa dối chính mình. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1889 đã minh giải cho chúng ta hiểu rằng, bác ái là điều răn mang tính xã hội cao cả nhất. Bác ái tôn trọng người khác và các quyền lợi của họ. Bác ái đòi buộc thực thi công lý, và chỉ có bác ái mới làm cho ta có khả năng đạt tới điều đó. Bác ái gợi hứng cho ta một cuộc sống tự hiến. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai liều mất mạng sống mình sẽ bảo tồn được mạng sống ấy. Cũng vậy, tình yêu không thể được diễn tả cách trọn vẹn chỉ trong chiều hướng trần thế với những mối quan hệ của con người và xã hội, bởi vì tình yêu chỉ tìm được hiệu quả trọn vẹn của nó trong mối tương quan với Thiên Chúa. Chính Thánh Trinh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu đã giải bày lòng mình trong truyện Một Tâm Hồn như sau. Lạy Chúa, vào lúc xế bóng của cuộc đời này, con sẽ đến trước Chúa với hai bàn tay trắng, vì con không xin Chúa tính sổ việc con làm. Mọi việc được gọi là công lý của chúng con đều khiếm khuyết trước mặt Chúa. Vì thế, con cầu xin Chúa bảo bọc con trong công lý của Chúa và xin cho con được nhận từ tình yêu của Chúa sự sở hữu vĩnh cửu là chính Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, với loạt bài tổng kết về nội dung học thuyết xã hội công giáo, chúng tôi xin kết thúc toàn bộ nội dung của chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tại đây. Bắt đầu từ buổi phát tới, chúng tôi xin giới thiệu lại toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Biết nói những lời yêu thương, tin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống an vui. Cho chọn đời con biết sống với lời bao dung, tin cho chọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc, nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời.
Malcolm Doncos là một cậu bé rất nhút nhát. Cậu có rất ít bạn bè và luôn phải lủi thủi một mình. Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp nghe một đoạn truyện ngắn có nội dung Loài vật là bạn thân của con người. Sau đó, cô phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Don Koff thích lắm. Ngay chiều hôm đó, cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng chần chờ mãi, cậu mới có đủ tự tin đem nộp chuyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau. Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất đó chính là bốn chữ cô giáo đã phê: em viết hay lắm. Bốn chữ đó đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước đây, cậu chưa bao giờ cảm thấy tự tin về bản thân hay những điều mình đã làm. Nhưng sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu chuyện ngắn, một câu chuyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực. Nhiều năm trôi qua, từ một cậu bé tự ti ngày nào, Malcolm Don Koff đã trở thành một nhà văn nổi tiếng. Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu, mà chính là lời nhận xét đầy khích lệ của cô: em viết hay lắm. Quý vị và các bạn thân mến, không biết cậu bé nhút nhát Malcolm Don Koff đã viết đoạn văn của mình như thế nào. Nhưng nếu như không nhận được lời nhận xét đầy khích lệ đó của cô giáo, có lẽ Don Koff sẽ vẫn còn ở mãi trong sự tự ti mặc cảm của mình. Lời khích lệ ấy đã giúp cậu bé từ từ bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của mình, chắp thêm đôi cánh cho Don Koff bay cao và bay xa hơn đến ước mơ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Nhìn lại cuộc sống của mình, đã có những lúc chúng ta nhận được những lời khen, lời chê của người khác. Và cũng thật nhiều lần, chúng ta đứng ở vị trí cho những lời khen ngợi hay buông lời chê bai người khác. Thường thì, ai cũng thích được khen ngợi hơn là bị chê bai, miệt thị. Và dù muốn hay không, thì lời khen tiếng chê cũng có một sức ảnh hưởng rất lớn đến những cảm xúc và tính cách của chúng ta, đồng thời cũng dẫn đến việc hình thành nơi chúng ta những thói quen trong cách cư xử với mọi người. Nhiều nhà tư tưởng đã nhận định rằng, nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho người gièm pha. Nghe câu khen tặng mà mừng là làm mồi cho kẻ nịnh hót. Và người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, còn người nịnh ta là kẻ hại ta. Những lời khuyên đó nhắc chúng ta hãy thận trọng trước những ý nghĩ, lời nói và hành động khen chê, và cũng đừng quá lệ thuộc vào lời khen tiếng chê mà trở nên tự mãn khi được khen ngợi, và bi quan bất mãn khi bị chê bai. Nhất là, chúng ta cần tránh cho mình thói quen hay tâng bốc những người quyền cao chức trọng, nhưng lại chê bai và xem thường những người yếu thế. Những lời nói của chúng ta, cho dù là lời khen hay tiếng chê, phải là những lời nói trung thực như lời Chúa Giêsu đã căn dặn. Lời các con phải là, có thì nói có, không thì nói không, nói thêm thắt là do sự giữ mà ra. Khi xuất phát từ sự chân thành và bác ái, mọi lời nói của chúng ta đối với tha nhân sẽ không còn là những lời khen ngợi sáo rỗng gây cho họ sự ảo tưởng, hoặc những lời chê bai cay nghiệt khiến họ càng trở nên tự ti mặc cảm, nhưng sẽ là những lời động viên khích lệ mọi người nhận ra được giá trị thật sự nơi bản thân họ và phấn đấu đạt được những ước mơ hoài bão của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết thành thật với bản thân mình và sống chân thành với nhau. Nhờ đó, chúng con có thể loại bỏ đi những ý nghĩ, lời nói tiêu cực và luôn trao cho nhau những câu nói khích lệ và xây dựng trong tình bác ái huynh đệ, hầu giúp nhau nhận ra được những giới hạn cũng như giá trị của bản thân và cùng nhau kiên trì vươn lên trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Amen.
Cho miệng môi con biết nói những lời yêu thương. Xin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghét, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống an vui. Xin cho trọn đời con biết sống với lời bao dung. Xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc. Nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời khắp nơi. Lời Chúa tìm cho tâm hồn con luôn giàu mơ, để lắng nghe, để đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, lạy Chúa, tìm cho tâm hồn con luôn giàu mơ, để lắng nghe, để đón nhận lời Chúa trong con từng ngày. Lạy Chúa, tìm cho tâm hồn con luôn giàu mơ, để lắng nghe, để đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lời Chúa.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.